quen rồi khó bỏ. Những bài thơ chúng tôi nhận được có bài do các em tuổi đời còn rất trẻ, chỉ từ 16 đến 20, nhưng mỗi bài phản ánh một bối cảnh khác nhau, dẫn tới đời sống giang hồ. Tuy thời gian giang hồ ngắn ngủi, nhưng đau thương tội lỗi đã chất chồng. Các em cũng đã thấy được con đường quay về đang rộng mở và sẵn sàng đón nhận những ai có tấm lòng và sự quyết tâm. Tuổi 16, tôi ngây ngô khôn tả, hút chích vào cứ tưởng thuốc bổ ngon. Đến khi biết thì hóa ra thuốc đắng, quen nhựa rồi muốn bỏ khó vô cùng. Qua bài thơ, chúng ta thấy rõ sự ngây ngô của một chàng thanh niên mới bước vào đời. Thấy chúng bạn thưởng thức bột trắng, tưởng rằng thuốc bổ cho ta cảm giác lâng lâng như bay vào tiên bồng lạc cảnh. Nhưng đã lao vào rồi, ta sẽ bị lệ thuộc vào nó. Trước nhất là lệ thuộc về thân thể, thứ hai là lệ thuộc về tâm lý. Lệ thuộc vào thân thể tạo ra những cơn giả dười, bần thần khi thiếu nó. Nếu không nạp vào kịp thời, ta sẽ bị vật vã cắn rứt trong xương tủy, khó chịu vô cùng. Đến lúc ta nhận ra sự nguy hại thì thói quen đã tạo cho ta sự lệ thuộc rồi. Mỗi ngày trôi qua, nếu không chu cấp đầy đủ dung lượng cần thiết cho cơ thể thì nỗi khổ niềm đau về dòng cảm xúc làm cho mình đau nhức, day dứt khó chịu. Ta như người mất hồn, sống dở chết dở. Ở tuổi thanh xuân mà ta không làm được những việc có ích cho bản thân, gia đình và xã hội, thật là hoang phí cuộc đời. Do đó, khi quyết định làm một việc gì, chúng ta cần phải suy tính cho kỹ càng, chọn lựa cho chín chắn, bởi một quyết định sai lầm có thể làm cho ta khổ đau và nuối tiếc lâu dài về sau. Trong truyền thống đạo đức Phật giáo, người mới vào học hỏi phải thực tập 5 điều đạo đức. Trong đó, điều thứ 5 có ý nghĩa quan trọng gắn liền với bài thơ vừa nêu. Không sử dụng các chất gây say, gây nghiện như rượu, ma túy và các chất kích thích khác. Có lẽ Đạo Phật là tôn giáo duy nhất trong lịch sử tư tưởng nhân loại và các tôn giáo thấy rõ ảnh hưởng tiêu cực của những độc tố này khi đưa vào cơ thể. Những người ở tuổi vị thành niên thường có thói quen chứng tỏ mình là người khôn lớn, trưởng thành, cho nên thường hành động theo những gì của người đi trước như ông bà, cha mẹ đã từng trải qua. Trong thế giới giang hồ có biết bao điều hiểm ác khó suy lường, mà kiến thức và kinh nghiệm của người mới lớn còn non nớt, chưa đủ nghị lực để đối phó với những cám dỗ cuộc đời. Đôi lúc vướng vào bẫy rồi, lúc đầu ta cứ tưởng đó là một hạnh phúc được ban tặng. Đến khi biết mình là người suy đồi hư hỏng, thì đã lệ thuộc vào các thói quen, khó lòng thoát khỏi. Để thỏa mãn cho những thói quen sa đọa, ta phải trả bằng nhiều giá rất đắt. Khi đã dây dính vào các hoạt động của thế giới ngầm, xã hội đen hay những tệ nạn như thế, thì dù trực tiếp hay gián tiếp đều để lại cho ta những nỗi đau sâu lắng. Không riêng gì ở Việt Nam, các hệ thống pháp luật hầu hết các nước trên thế giới đều quy định khung hình phạt đối với việc buôn bán, tàng trữ và sử dụng các chất ma túy là rất nặng. Đặc biệt, ở những nước vùng Trung Đông, những người vi phạm điều luật này ở mức độ nghiêm trọng có thể bị tuyên án tử hình. Do đó, nếu ai lỡ dính dáng đến việc buôn bán, tàng trữ hay sử dụng chất ma túy, thì cả một tương lai sự nghiệp của họ trở thành cái gì đó rất mong manh. Cuộc đời như đang đứng chênh vênh trên bờ vực thẳm tối tăm. Chúng ta phải ý thức rất rõ rằng, những loại độc tố như rượu, ma túy và những chất gây nghiện khác, dù lúc đầu mình có thể làm chủ được và cảm giác rằng mình sẽ không bao giờ lệ thuộc vào nó, những ai mà nghĩ như thế thì thật là một sai lầm lớn. thói quen của con người là một cơ chế diễn ra một cách tự động. Nó như một cái mạng nhện được kết nối từng giây, từng phút, từng ngày và gia dẫn theo năm tháng trôi qua. Đối với nó, lúc ban đầu, ta chỉ cần dùng một que nhỏ như chân nhang hay một cái tăm xỉa răng chọc vào cũng có thể làm cho nó bị đứt rách một cách dễ dàng. Vì thế, ta nghĩ rằng, đối với việc ấy, muốn ngưng lúc nào thì ngưng, nên khi muốn thỏa mãn thì sử dụng không một chút ngần ngại. Nghĩ đơn giản như thế thì thật là ngớ ngẩn. Thực ra, điều đó ta có thể thực hiện được trong thời kỳ sơ khởi mà thôi. Chứ còn khi đã trở thành thói quen rồi, nghiện ngập rồi, thì nó như một sợi dây xích sắt cột chặt chúng ta. Lúc đó thì dù ta có dùng cưa sắt đục nhọn để phá vỡ từng mắt, cũng không phải là chuyện dễ dàng, mà chúng ta phải có ý chí cao, quyết tâm lớn và phải mất một thời gian dài mới có thể thoát ra được. Cho nên, ai muốn mình có nhiều phát minh, nhiều đóng góp và được sống trong niềm vui và hạnh phúc với sự bình an giữa cuộc đời này, thì hãy xa lánh những thứ mà xã hội đang lên án, bài trừ và cảnh báo.